là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả ban đầu của huyện Trạm Tấu trong cụ thể hóa thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, tiếp đó là phản ánh những khó khăn trong hoạt động xuất khẩu của Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học và cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái phối hợp với xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên tổ chức đêm văn nghệ truyền thông chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và tuyên truyền bình đẳng giới, kỹ năng sống cho thanh niên.
Đây là hoạt động nằm trong sáng kiến xã hội hỗ trợ thành lập và hoạt động câu lạc bộ tiền hôn nhân xã Hưng Khánh thuộc dự án hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội do Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái thực hiện. Dự án Liên minh châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam tài trợ, triển khai tại 9 xã trên địa bàn huyện Trấn Yên. Mục tiêu chính của dự án có ít nhất 80 thanh niên được nâng cao năng lực, kỹ năng triển khai hiệu quả các sáng kiến khởi nghiệp và phát triển xã hội tại các xã dự án. Tại đêm văn nghệ truyền thông, khán giả đã được tuyên truyền các kiến thức về bình đẳng giới thông qua hình thức trả lời câu hỏi theo chủ đề truyền thông về sức khỏe giới tính, sinh sản, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Cùng với đó, đêm văn nghệ còn diễn ra các tiết mục hát, múa, ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, tình yêu quê hương và truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do các thành viên câu lạc bộ tiền hôn nhân xã Hưng Khánh biểu diễn. Đêm văn nghệ truyền thông là hoạt động ý nghĩa thiết thực. Thông qua đó, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thanh niên về bình đẳng giới, kỹ năng sống, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, làng bản văn hóa, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Năm 2022, thành phố Yên Bái phấn đấu trồng 10.000 cây xanh đô thị và trồng mới 210.000 cây phân tán, 300 hectare rừng tập trung nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố xanh. Các loại cây được khuyến khích trồng trên địa bàn thành phố Yên Bái chủ yếu là bàng Đài Loan, vàng Anh, bàng Lăng, giáng hương, ban Tây Bắc, muồng Hoàng Yến, lát hoa. Hiện thành phố đang tích cực thiết lập các vùng cảnh quan xanh, lồng ghép phát triển các công viên, tiểu công viên, các công trình kiến trúc cảnh quan, gia tăng không gian công cộng tại các khu dân cư, trồng cây xanh bóng mát dọc hai bên tuyến đường, từng bước tạo thành hình ảnh đô thị Yên Bái sáng xanh, sạch đẹp, an toàn và đáng sống.
Triển khai thực hiện chương trình ngày cuối tuần cùng dân tại huyện Mù Cang Chải đã có hơn 225 km đường giao thông nông thôn được tu sửa, trên 120 hectare ruộng bậc thang được khai hoang mở rộng. Việc mở mới sửa chữa các tuyến đường giao thông đã tạo điều kiện cho nhân dân địa phương và khách du lịch đi lại thuận tiện. Diện tích ruộng bậc thang được khai hoang mở rộng không chỉ giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất lương thực cho đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn tạo nên kỳ quan ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đặc biệt với sự hướng dẫn cầm tay chỉ việc của cán bộ lãnh đạo ngành chức năng khi tham gia hoạt động ngày cuối tuần cùng dân, các chương trình mô hình kinh tế bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế và thu nhập ổn định. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mù Cang Chải bình quân mỗi năm giảm trên 8%. Cùng với đó, các cấp chính quyền đã vận động làm mới được gần 1.600 nhà vệ sinh, trên 450 chuồng nuôi nhốt gia súc, góp phần đảm bảo môi trường sống.
Với nhiều giải pháp trong phát triển giáo dục, đến nay huyện Yên Bình đã có trên 40 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 79%. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, cơ sở vật chất trường học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, với tỷ lệ phòng học kiên cố các cấp học đạt trên 93%. Huyện Yên Bình cũng đã tập trung đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, quan tâm chỉ đạo tổ chức các hội thảo về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cơ hội cho cán bộ giáo viên được chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo và giảng dạy. Nhờ đó đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dạy học, với tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học đạt 98,5%, trung học cơ sở đạt 97,5%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được chú trọng, số học sinh tham gia và đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước.
Trong 4 tháng đầu năm, Trung tâm Y tế của huyện Trấn Yên đã khám bệnh cho trên 36.800 lượt người dân, đạt trên 22% kế hoạch năm. Ngoài ra, các y bác sĩ của Trung tâm cũng đã thực hiện điều trị nội trú cho 1.237 bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 66%, chất lượng khám chẩn đoán và điều trị được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong thời gian tới, các y bác sĩ của Trung tâm và phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn,
Để đảm bảo chủ động nguồn nước tưới nhằm ổn định sản xuất, ngay từ đầu năm, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các đơn vị địa phương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn có giải pháp phương án để vận hành cấp nước tưới cho đồng ruộng đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo năng suất chất lượng cho cây trồng như mục tiêu đã đề ra. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Vụ xuân hè, gia đình bà Lò Thị Kem ở tổ 2 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cấy 5 sào lúa giống Bắc Thịnh và Tẻ Nhật. Do tích cực phòng trừ sâu bệnh và đảm bảo nguồn nước tưới nên lúa của gia đình bà sinh trưởng phát triển tốt. Nếu như vụ trước bà thu được gần 2 tấn lúa, năng suất đạt trên 68 hectare, thì vụ này sản lượng ước thu đường tương đương tăng hơn. Bà Kem phấn khởi nói.
Bây giờ thời điểm lúa lang chỗ thì rất là phát triển tốt. Bây giờ thì nước tưới tiêu cũng rất là lầy lủ. Bây giờ thì cũng nhờ cảm ơn các cô, các bác ở trên kia thì giúp đỡ dân. Thì bây giờ dân thì đến mùa thì cũng là lúa rất là tốt.
Phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ có trên 40 hectare lúa và rau màu, kênh mương nội đồng dài khoảng 200 mét. Nâng cao chất lượng sản phẩm, nông nghiệp, chính quyền địa phương đã chỉ đạo nông dân sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và trồng trọt, đưa giống có năng suất chất lượng vào sản xuất. Thường xuyên tu sửa hệ thống kênh mương, đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất, đẩy mạnh sản xuất 3 vụ. Ông Hoàng Văn Hòa, Phó Chủ tịch Phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Từ cái việc nước tưới tiêu đảm bảo, thì nhân dân cũng đã tổ chức sản xuất vụ đông thì đảm bảo được năng suất chất lượng và sản lượng.
Là đơn vị cung cấp đảm bảo nước tưới tiêu cho 4 huyện thị phía Tây của tỉnh Yên Bái, hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đang quản lý 1.760 công trình thủy lợi, tưới tiêu cho trên 20.600 hectare diện tích sản xuất nông nghiệp của huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Riêng diện tích tưới cho thị xã Nghĩa Lộ là trên 6.000 hectare. Do hệ thống kênh mương trên địa bàn trải dài, nhiều hệ thống đầu mối là đập tạm, kênh đất. Để đảm bảo công tác thủy lợi, công ty đã chủ động tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương, khơi thông dòng chảy, đồng thời có các biện pháp phân chia nước hợp lý, trong đó chú trọng những vị trí trọng điểm có thể xảy ra hạn hán. Song song với việc đảm bảo nguồn nước tưới, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn còn thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình nhằm đảm bảo dòng chảy, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và tiến hành khảo sát, lập dự toán thi công sửa chữa thường xuyên. Ông Đoàn Cao Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn cho biết.
Dự báo thời tiết cũng có khả năng diễn biến bất thường thì công ty đã xây dựng cùng với các địa phương xây dựng lịch tưới luân phiên để đảm bảo chia nước trên các tuyến kênh cho bà con làm sản xuất vụ hè thu. Đồng thời công ty cũng chuẩn bị các máy bơm di động trong cái giai đoạn bà con làm vụ đông ấy, thì công ty bảo dưỡng toàn bộ các thiết bị máy bơm di động để sẵn sàng kịp thời bơm nước phục vụ cho sản xuất của nhân dân.
Hiện các huyện thị xã miền Tây của tỉnh Yên Bái, người dân chủ yếu phát triển sản xuất từ trồng trọt và chăn nuôi, nên việc đảm bảo công tác thủy lợi của công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn có vai trò quan trọng giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động 56 của tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã đề ra 42 chỉ tiêu, chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, 49 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, 40 nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện và 30 nhiệm vụ của các cơ quan khối nội chính. Sau 4 tháng triển khai thực hiện, cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đạt so với tiến độ đề ra, qua đó góp phần giúp huyện Trạm Tấu từng bước hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 cũng như trong cả nhiệm kỳ. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để thực hiện hiệu quả chương trình hành động 56 của tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo và yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung chương trình hành động, kế hoạch của huyện ủy tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp nêu trong kế hoạch, trong đó cụ thể hóa mục tiêu phù hợp với nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng địa phương gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức cá nhân. Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Với huyện vùng cao còn nhiều khó khăn như Trạm Tấu thì sản xuất nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, hiện nay trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, các chuỗi liên kết đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, người dân đã phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, các giống vật nuôi đặc sản cho thu nhập cao. Đến nay, tổng đàn gia súc của huyện đạt trên 41.800 con, bằng 93% kế hoạch. Cùng với đó, triển khai đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa sản xuất tập trung được người dân mạnh dạn đầu tư. Anh Bùi Văn Nam, một hộ chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa ở khu 2 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Trên mình là nó một năm là nó một nửa năm là lạnh, thì chăn nuôi là nó phát triển là chậm. Nhưng mà bây giờ chăn nuôi nếu thả rông trên rừng thì là sẽ là chết. Còn nếu như mà chăn nuôi khép kín như này thì nói chung là nó cũng đỡ hơn ngày xưa. Bà con ở đây bây giờ đất là không sạt, thì nói chung là ổn định. Thì nói chung là bà con là chăn nuôi là cũng phát triển, thì là cũng chăn nuôi là khâm khá rồi. Hơn mỗi năm thì là đã phát triển là dịch bệnh là trâu bò lợn là không bị nữa, là bà con đã khâm khá làm ăn.
Ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu cũng tuyên truyền vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm tăng giá trị trên một đơn vị diện tích. Đến nay, huyện đã bước đầu hình thành được một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung như vùng trồng khoai sọ, vùng trồng ngô, vùng trồng cây sơn tra, chè san tuyết Vịnh Hồ, măng sạt, lúa nếp 87, tè đỏ, xây dựng được nhiều mô hình nuôi dê, lợn đen, gà đen. Mới đây, bà con các xã Bản Mù, Hát Liều, Bản Công đã đưa cây sả vào trồng để bán cho hợp tác xã chiết xuất tinh dầu. Nếu như thu nhập từ trồng ngô, lúa nương chỉ đạt 6 triệu đồng một hecta, thì trồng sả có thể đạt 30 đến 40 triệu đồng một hecta. Trồng sả để lấy tinh dầu, mở ra triển vọng phát triển kinh tế mới, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nông dân địa phương. Anh Lò Văn Nghiêm, thôn Liều 2, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu cho biết.
Chăm sóc thì đơn giản, nó không phân ạ, chỉ cái cỏ không một cỏ, xong là đến được hơn tháng, gần 2 tháng là được thu ạ. Từ khi các xã về thì bà con là thu nhập là tivi này, xe máy này, xây nhà này, thay đổi rồi.
Về hiệu quả của việc chuyển đổi cây trồng, anh Giàng A Co, thôn Mù Thất, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói.
Một năm thu 5 vụ, thì mỗi lần khoảng 5 triệu rưỡi. Thế năm đầu thì thu được khoảng tạ, năm hai thì khoảng hơn tạ, thì một năm tăng lên một tí. Thì nếu làm được xả thì cũng được hơn lúa.
Công tác giảm nghèo cũng là lĩnh vực được huyện Trạm Tấu đặc biệt quan tâm, bởi đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng đối với huyện vùng cao này. Kết thúc năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 63,3%. Năm 2022, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 56,8%, tương đương với 373 hộ nghèo. Theo đó, huyện đã đôn đốc các xã thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo của từng địa phương một cách cụ thể, đồng thời tuyên truyền vận động hộ nghèo đăng ký thoát nghèo. Huyện cũng chú trọng tạo việc làm mới cho lao động nông thôn và đào tạo nghề cho người dân trên địa bàn. Đến nay đã giải quyết việc làm mới cho trên 280 người, đạt trên 43%, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt trên 56%. Để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Trạm Tấu đã và đang đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch với các loại hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, với hành trình chinh phục hai đỉnh núi Trong Mây, Tà Xùa và Tà Chỉ Nhù. Huyện cũng vận động người dân phát triển các mô hình du lịch cộng đồng. Đến nay đã có 6 hộ dân và một hợp tác xã hoạt động du lịch homestay, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Nhờ đó, Trạm Tấu thu hút khoảng 30.000 lượt khách, ước doanh thu từ ngành công nghiệp không khói đạt 18 tỷ đồng, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện. Bà Dương Phương Thảo, trưởng phòng văn hóa huyện Trạm Tấu nói.
Các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ấy, thì đảm bảo các cái điều kiện về vệ sinh này, an toàn này, thực phẩm này, chú đáo nhất có thể để đón du khách đến với huyện Trạm Tấu. Trên cơ sở là cái tiềm năng du lịch rất là đặc thù, đó là hai cái điểm leo núi mạo hiểm tại đỉnh Tà Xùa cũng như là tại đỉnh Tà Chỉ Nhù, thì du khách đến với huyện ngày càng nhiều hơn. Thế và các cái lượt khách đến cảm nhận và chia sẻ các cái hình ảnh khi đã đến tham quan trải nghiệm tại Trạm Tấu thì cũng giúp cho Trạm Tấu quảng bá một phần các cái hình ảnh du lịch đến với du khách trong và ngoài tỉnh.
Nhanh chóng triển khai chương trình hành động 5-6 của tỉnh ủy, hết quý 1 năm 2022, huyện Trạm Tấu đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, trong đó có 11 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt từ 100% kế hoạch trở lên, 4 chỉ tiêu đạt từ 75% trở lên. Kết quả này đã và đang tạo đà để huyện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ được giao, và trọng tâm là thực hiện tốt một số nhiệm vụ mà hiện nay kết quả còn đang đạt thấp so với kế hoạch. Thứ hai là tập trung triển khai các nhiệm vụ của Ban Thường vụ đã giao tại kết luận số 303 trong cái buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu. Nên là chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các cái giải pháp để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, đảm bảo với mục tiêu là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả.
Năm 2022 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức bởi dịch bệnh COVID-19 vẫn tác động đến mọi mặt của đời sống. Do đó, để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được giao, huyện Trạm Tấu sẽ tăng cường nguồn lực đầu tư cho các chính sách chương trình giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái có xu hướng chuyển từ xuất khẩu sản phẩm thô sang xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu. Trong đó, nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất khẩu là nhóm công nghiệp và chế biến khoáng sản, nhóm hàng may mặc, nhóm sản phẩm hạt nhựa, chất dẻo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng, hoạt động xuất khẩu của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, nhất là dịch bệnh COVID-19 kéo dài suốt 2 năm qua.
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các doanh nghiệp, mới đây Sở Công Thương Yên Bái đã tổ chức hội nghị thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Trong đó, ngoài việc làm rõ tiềm năng lợi thế xuất khẩu của tỉnh, cũng đã chỉ ra các hạn chế, khó khăn cũng như thách thức đối với hoạt động này. Trong đó, nhiều đại biểu tham dự hội nghị cho rằng hiện nay công tác xúc tiến thương mại xuất khẩu còn hạn chế, chưa hỗ trợ được nhiều cho các doanh nghiệp xuất khẩu về thông tin dự báo thị trường xuất khẩu, chưa đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, nhất là áp dụng công nghệ thông tin để xúc tiến thương mại trên môi trường số. Một số doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và thanh toán quốc tế. Ông Vũ Thanh Nghị, Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Redstone, chia sẻ về một số khó khăn của doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa.
Xuất xứ hàng hóa thì tôi thấy rằng là lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và tôi cũng kiến nghị rằng là các doanh nghiệp của chúng ta thì ở tỉnh miền núi nó rất xa. Thì tôi vẫn có một cái kiến nghị trước hết về thủ tục hành chính, nếu được cấp cái COO ấy giao được cho Sở Công Thương ở Yên Bái thì như vậy là nó rút ngắn cái thời gian mà tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bởi vì là lần nào cũng như vậy, khách hàng nào cũng như thế, thì tôi thấy rằng là cái thủ tục hành chính cho đấy nó dườm già. Tức là cái thủ tục hải quan vẫn khách hàng đó, phải không ạ? Vẫn người mua hàng đó, vẫn ở cái mỏ đó, vẫn thủ tục như thế. Nhưng mà hôm nay vẫn thế và ngày mai chúng tôi ra làm cho mình lại tiếp tục vẫn như thế, vẫn một tập hồ sơ dày như thế này. Đấy là về hai cái thủ tục hành chính mà chúng tôi kiến nghị.
Bên cạnh những hạn chế yếu kém nội tại về sản xuất nhỏ, phân tán chưa đáp ứng được đòi hỏi của nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế, thì nhiều nước còn chuyển sang áp dụng nhiều hình thức mới trong phòng vệ thương mại như chống lẩn tránh phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, thay vì áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại truyền thống. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực trong công tác cảnh báo sớm, phân tích, cảnh báo tình hình tăng trưởng xuất khẩu, nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và chủ động có biện pháp phù hợp để bảo vệ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thực tế này đòi hỏi phải đa dạng hóa hơn nữa các đối tác thương mại, giảm thiểu những tác động đến từ một đối tác thương mại cụ thể truyền thống. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết.
Để giúp cho các doanh nghiệp mà trong cái hoạt động xúc tiến thương mại thì tôi cho rằng là thứ nhất là không chỉ riêng của tỉnh Yên Bái nói riêng mà của các cái doanh nghiệp ở trên của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung thì cũng cần phải tiếp cận lại trong đối với các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp giữa cái phương thức hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến như các cái hội nghị giao thương, các cái một số các cái hoạt động xúc tiến mại trực tuyến như là hội nghị giao thương hay là các hội chợ trực tuyến, hội chợ từ xa trong cái việc mà tham gia giới thiệu các cái sản phẩm hàng hóa của mình. Ngoài ra thì đối với những cái thị trường mà đã cho phép đi lại được thông bình và bình thường cũng như là chúng ta có thể tiến hành các hoạt động xúc tiến mại truyền thống thì chúng ta cũng cần phải tiếp cận lại cái việc mà tham dự các cái hội chợ triển lãm, các cái hoạt động giao thương trong các cái hoạt động xúc tiến truyền thống để mà đẩy mạnh lại cái việc mà giới thiệu hàng hóa sản phẩm.
Để phát huy những tiềm năng thế mạnh sẵn có và khắc phục khó khăn, thì Yên Bái cần có giải pháp đồng bộ trên nhiều phương diện. Về vấn đề này, bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên Bộ Công Thương nói.
Tôi được biết là Yên Bái là một tỉnh mà có thế mạnh về xuất khẩu các sản phẩm như là nông sản, thủy sản, gỗ, rồi là sản phẩm nhựa, rồi là chè, rồi quế, v.v. Đó là những cái sản phẩm chủ lực của Yên Bái. Thì tôi nghĩ rằng là những cái sản phẩm như là ví dụ về nông sản chẳng hạn, như tôi nói ở trên, thì cái việc mà đáp ứng các cái tiêu chuẩn về vệ sinh dịch tễ là rất là quan trọng. Thì bây giờ chúng ta phải đầu tư vào cái vùng nguyên liệu rồi sản xuất chế biến, nhà máy chế biến chẳng hạn, để đảm bảo là cái sản phẩm của chúng ta là ví dụ sạch từ cái khâu đầu vào là nuôi trồng và đi ra được đến là khâu sản phẩm chẳng hạn chè, chẳng hạn quế thì cũng phải là sản phẩm sạch. Và ngoài ra thì còn có yêu cầu về phát triển bền vững. Thì ví dụ như là gỗ mà khai thác ở Yên Bái phải là có cái chứng chỉ rừng bền vững thì mới chúng ta mới có thể xuất hàng sang EU được, bởi vì họ đảm bảo là hàng hóa xuất sang thì phải khai thác rừng không quá cái mức để đảm bảo được là bảo vệ môi trường. Đấy, thì những cái yêu cầu đó thì tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp phải nắm rất là vững, bởi vì nếu không đạt được cái tiêu chuẩn đầu vào đó thì sẽ rất khó để xuất sang các thị trường như là EU.
Xuất khẩu đã mở ra nhiều cơ hội tiêu thụ sản phẩm với khối lượng lớn cho doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp Yên Bái có thể học tập kinh nghiệm trong việc kinh doanh và quản lý từ bạn hàng trên thế giới. Từ đó tạo cơ hội cho doanh nghiệp có nguồn tài chính mạnh để tái đầu tư và sản xuất, góp phần mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động. Do vậy, trước những cơ hội và thách thức như hiện nay, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy chính quyền, ngành chức năng, thì các doanh nghiệp cũng cần có chiến lược sản xuất kinh doanh lâu dài để ổn định phát triển một cách bền vững.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, giáo dục là một lĩnh vực đang được chính phủ Việt Nam khuyến khích và ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số. Mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn còn một số thách thức cần vượt qua, nhưng chuyển đổi số đã mang lại nhiều lợi ích, bắt kịp xu thế. Ngành giáo dục Văn Chấn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học và quản lý, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thay vì chỉ có thể đọc sách giấy trong thư viện thì nay các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn đã có thể tìm đọc bất cứ cuốn sách nào tại thư viện tỉnh Yên Bái thông qua một phần mềm được cài đặt trên máy tính của nhà trường. Đây là tiện ích của nhà trường có được khi thực hiện liên kết thư viện số với thư viện tỉnh Yên Bái. Nguồn sách tài liệu học tập phong phú lại dễ dàng tra cứu tìm đọc đã kích thích hứng thú đọc sách cũng như học tập của các em học sinh trong nhà trường. Em Nguyễn Thị Anh Thư, lớp 7B, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn cho biết.
Khi mà đọc sách, cả em và các bạn trong lớp, trong trường thì đều rất cảm thấy rất là tiện lợi. Khi mà chúng ta được đọc sách trong thư viện số, thì nội dung phong phú hơn và nó được giải trí thoải mái hơn. Rồi là khi mà kể cả những sách giải, những chuyện giải trí rồi sách nội dung học tập của chúng ta đều tra trên thư viện số.
Cùng với việc triển khai thư viện số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số trong dạy học và quản lý trường, phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn còn triển khai lắp đặt hệ thống camera, mic không dây, màn hình tại các lớp để tổ chức lớp học song song. Theo đó, giáo viên chỉ cần giảng bài tại một lớp nhưng nhiều lớp khác vẫn có thể theo dõi và tương tác như học trực tiếp. Cách làm này đã giúp nhà trường làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo chất lượng giáo dục. Ông Bùi Quốc Đông, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện Văn Chấn nói.
Hiện nay chúng tôi đã xác định trụ cột chuyển đổi số. Thứ nhất là về công tác quản lý. Hiện nay đã có những cái phần mềm hỗ trợ trong việc quản lý nhân sự, quản lý học sinh, cũng như là quản lý điểm và cái chất lượng giáo dục. Và cái trụ cột thứ hai là chúng tôi quản lý đi sâu vào cái việc mà đổi mới phương pháp dạy học. Và hiện nay thì nhà trường cũng đã xây dựng được cái kho học liệu. Và cái kho học liệu này thì các thầy cô sẽ nhằm mục đích là phục vụ quá trình giảng dạy cũng như là cho học sinh nó nghiên cứu ở trên đó. Và ngoài ra chúng tôi đã xây dựng được cái hệ thống máy vi tính ngoài giờ học để cho học sinh có những cái phương tiện để tiếp cận được với lại cái kho học liệu của nhà trường cũng như là kho học liệu của nhân loại. Nó hỗ trợ rất đắc lực vào cái việc nâng cao chất lượng học sinh.
Coi trọng chuyển đổi số, đến nay ngành giáo dục huyện Văn Chấn đã triển khai được nhiều phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý và dạy học. trong đó 100% các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng phần mềm quản lý, 100% cơ sở giáo dục mầm non phổ thông được triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. Ngành giáo dục huyện Văn Chấn cũng đã khai thác có hiệu quả hệ thống phòng học trực tuyến, phục vụ các cuộc họp hội nghị. Trong dạy học, ngành cũng đã triển khai có hiệu quả kho học liệu số, sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo, phần mềm xếp thời khóa biểu, thư viện số. Bà Bùi Thị Lệ Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Thì trường tiểu học Đồng Khê chúng tôi ngay từ đầu đã tuyên truyền vận động đến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia cùng vào cuộc trong cái thực hiện công nghệ chuyển đổi số 4.0, cụ thể là về thực hiện về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đặc biệt là theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì nhà trường chúng tôi đã tuyên truyền vận động tới phụ huynh học sinh của các khối lớp 1, 2 ủng hộ TV để phục vụ cho công tác dạy và học của các em học sinh, ứng dụng về công nghệ thông tin và dạy trên sách mềm điện tử, trong mang lại hiệu quả rất là cao, các em tiếp thu bài rất tốt, chất lượng được nâng lên rõ rệt.
Mặc dù mới triển khai áp dụng nhưng chuyển đổi số đã đáp ứng nhu cầu tự học và đổi mới sáng tạo trong các nhà trường, hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Văn Chấn. Với tỷ lệ huy động học sinh ra lớp tăng lên, tỷ lệ học sinh xếp loại khá giỏi trong những năm gần đây cũng đã tăng so với các năm trước. Ông Nguyễn Minh Đức, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chuyển đổi số trong dạy học thì việc triển khai e-learning được quan tâm, và đặc biệt là cái việc là các thầy cô sử dụng các cái bài giảng điện tử, câu hỏi trắc nghiệm để ứng dụng trong dạy học. Ngoài ra thì cũng tích cực triển khai thư viện số, rồi là phần mềm thí nghiệm ảo, rồi là sử dụng cái phần mềm xếp thời khóa biểu. Đấy thì đặc biệt là trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19, khi học sinh không được học trực tiếp tại các đơn vị trường, thì các đơn vị cũng đã tích cực triển khai dạy học trực tuyến đối với các em. Và trên địa bàn huyện Văn Chấn thì có hơn 30% là các trường triển khai được việc dạy học trực tuyến.
Với những nỗ lực và cách làm bài bản khoa học, ngành giáo dục huyện Văn Chấn đang nỗ lực từng bước bắt kịp xu thế chuyển đổi số trong dạy và học, đáp ứng những yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc và nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ai cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con rể cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con để ở dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Ừ, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.